Lúc đó là lúc đại cương lĩnh của Bồ Tát Hành Môn. Lúc đó triển khai tức là vạn hạnh. Lúc đó vạn hạnh. Lúc đó này, nếu như chúng ta lại đem nó quy nạp tức là một việc bố thí, có thể nói bố thí tức là Bồ Tát vạn hạnh. Tại sao vậy? Trong bố thí có ba thứ, ba đại loại: có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô ý bố thí. Chúng ta thử xem trong lục độ, phía sau ngũ độ, trì giới nhẫn nhục là thuộc về vô ý bố thí. Thế nào là vô ý? Là người trì giới này, chúng sanh nhìn thấy sẽ không sợ sệt, không khủng bố. Người này đã thọ ngũ giới rồi, thọ Bồ Tát giới rồi, họ không trộm cắp. Chúng ta tiền bạc lộ ra họ thấy được, không sao cả, họ sẽ không trộm của chúng ta. Bày ra ở đó cũng rất yên tâm, họ không trộm cắp, đây là vô ý. Tâm của chúng sanh có thể yên, cho nên nó thuộc về vô ý bố thí. Chúng ta nói chuyện đắc tội với họ, họ cũng sẽ không trách chúng ta. Họ trì giới mà, họ sẽ không não hại chúng sanh. Còn nhẫn nhục ba la mật cũng là thuộc về vô ý bố thí. Tỉ như khi nãy chúng ta vừa nói, chúng ta đắc tội với người này, họ sẽ chẳng trả thù, họ có thể nhẫn nhục. Cho nên trì giới và nhẫn nhục đều là thuộc về vô ý bố thí. Tinh tấn thiền định bát nhã là thuộc về pháp bố thí. Cho nên một việc bố thí đã đem năm độ ở phía sau đều bao quát cả. Cho nên chỗ này nói một việc bố thí tức là đem hành môn vô lượng vô biên của Bồ Tát đều bao gồm cả trong đó. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Vậy thì họ là lấy thân mạng để làm bố thí. Cách bố thí này được triệt để đấy, khó xả mà xả được. Họ bố thí cách nào đấy? Bát bề vì chỉ, tích cốt vì bút, trích thuyết vì mạch, thư tả kinh điển. Vào thời xưa, nghe đến Phật Pháp có được pháp hỷ, muốn đem những câu trong kinh điển viết ra để truyền cho kẻ khác. Lúc ấy tìm không ra công cụ để viết thì làm sao đây? Lột da mình để làm giấy viết trên da này, lấy xương của mình để làm bút, lấy máu làm mực. Đương nhiên đây không phải dạy cho chúng ta mỗi người đều học theo cách này. Đây là cử ra một thí dụ là khó làm mà làm được. Nói rõ trong tất cả sự bố thí, pháp bố thí là đệ nhất. Chúng tôi ở phần sau sẽ còn giảng đến. Nguyện thứ ba giảng đến rộng tu cúng dường. Anh xem, Bồ Tát nói tu bố thí, còn Phổ Hiền Bồ Tát thì nói cúng dường, không nói bố thí. Là bằng cái tên, cái tâm cung kính nhất, xưng là cúng dường. Chúng ta đối với Phật Bồ Tát bố thí gọi là cúng dường, đối với người thường gọi là bố thí. Anh xem cái tâm kia có phân biệt, có sai đẳng. Còn cái tâm của Phổ Hiền Bồ Tát là bình đẳng tâm, thanh tịnh tâm. Đối với Phật Bồ Tát cúng dường, đối với tất cả chúng sanh cũng là cúng dường, không có sai khác. Đây là nói rõ trong tất cả sự bố thí này, pháp bố thí là đệ nhất vậy. Chúng ta ngày nay nói đến tiêu tai diệt tội. Tự mình tu Phật môn tu hành đều chú trọng chánh trợ song tu. Chánh tu là nhất tâm trì danh. Nhất tâm tức là thanh tịnh tâm, dùng chân thành tâm, thanh tịnh tâm, cung kính tâm, tín nguyện trì danh có thể tiêu tài diệt tội. Tội dù có trọng đại hơn đều có thể diệt dứt được. Còn trở hạnh kia, Bồ Tát tại đây nêu ra cho chúng ta phương pháp hay vô cùng là tu pháp bố thí, tận tâm tận lực đem Phật pháp giới thiệu cho đại chúng, tiến cử cho đại chúng. Trợ hạnh này giúp cho chúng ta tiêu tai, giúp cho chúng ta diệt tội. Sức mạnh lớn nhất gọi là pháp bố thí. Pháp có rất nhiều thứ, Phật có vô lượng pháp môn. Vậy pháp môn nào công đức lớn nhất? Pháp môn nào có hiệu lực diệt tội mạnh nhất? Anh chỉ cần xem pháp môn nào độ được rất nhiều chúng sanh, pháp môn nào giúp được rất nhiều chúng sanh thành Phật, pháp môn nào có lực lượng diệt tội tiêu tai thì là mạnh đệ nhất. Điều này chẳng cần tôi phải nói, mọi người thấy đều biết cả. Niệm A Di Đà Phật, pháp môn này là đệ nhất vậy. Tự mình phải tu, phải đem pháp môn này đẩy mạnh rộng ra. Chúng ta phải hết lòng để làm. Hiện nay ngoài việc lưu thông kinh điển của Tịnh Tông, công đức lớn nhất không có gì lớn hơn cái này. Lưu thông băng ghi âm niệm Phật tốt lắm. Chúng ta có khả năng thì làm thêm một số băng ghi âm niệm Phật cùng mọi người kết duyên khắp nơi, tặng cho kẻ khác, khuyên người người đều niệm Phật. Đây tức là pháp bố thí, cùng trong kinh văn chỗ nói không có sai khác. Phần kinh văn phía dưới nói tích như tu di, đây là nói họ đời đời kiếp kiếp tận tâm tận lực, không tiếc hy sinh thân mạng để tu pháp bố thí. Vậy chúng ta tuy không bị kiếp Bồ Tát, ngay có thân mạng này đều xả bỏ được. Chúng ta tối thiểu phải có thể đem sự hưởng thụ của mình xả đi một phần, vậy là tốt rồi. Phương pháp xả này quả thật có thể ở trước mặt Phật Bồ Tát, trước hình tượng này thỉnh Phật Bồ Tát làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta lập lời thệ nguyện: trong một đời này của tôi, thu nhập hàng năm của tôi, hoặc giả là thu nhập mỗi tháng của tôi lấy ra bao nhiêu phần trăm để cúng dường chư Phật. Sự cúng dường chư Phật này tức là bố thí cho chúng sanh. Chúng sanh tức là chư Phật. Điều này phải biết, chúng sanh tức là chư Phật. Anh cúng dường Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát đâu cần. Phật Bồ Tát có nhận cũng vô dụng thôi. Phật Bồ Tát cần đó là gì? Cần đó là chúng sanh đều có được hạnh phúc, đều có thể lý giải lời dạy của Phật, đều có thể y giáo phụng hành, đều có thể niệm Phật thành Phật. Đây là nguyện vọng của Phật Bồ Tát. Vậy chúng ta tu được pháp bố thí, tức là đã thành tựu viên mãn nguyện vọng của Phật Bồ Tát. Ý nghĩa này trong hành nguyện phẩm giảng được rất thấu triệt, giảng được rất nhiều, rất tường tận. Cho nên tất cả chúng sanh, tức là cái tâm của chư Phật Như Lai, cúng dường tất cả chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật Như Lai. Cho nên chúng ta có thể đem trước tiên sự hưởng thụ từ trên vật chất tinh thần của chính mình giảm thiểu đi vài phần, đem cái này dùng để tu bố thí cúng dường, đặc biệt là pháp bố thí. Trước kia Ấn Quang Đại Sư đã làm cái gương tốt nhất cho chúng ta. Người xuất gia trú ngụ trong tự viện, tất cả sinh hoạt nhận lấy sự chiếu cố của thường trú, tất cả cúng dường của tín đồ không có chỗ dùng, số tiền này làm sao đây, lại không thể không nhận. Tín chúng nói: tôi cúng dường pháp sư để trồng ruộng phước. Họ đến để trồng ruộng phước, anh cũng không thể cự tuyệt, không để cho họ trồng, cái này nói không thông. Vậy họ đến trồng thì sao? Nghĩ lại chính mình có phải là ruộng phước hay không? Nếu không phải ruộng phước, vậy họ trồng sai rồi, vậy thì oan uổng cho họ, chúng ta cũng có lỗi với họ. Bởi thế nên phải biết truyền tay để bố thí cúng dường. Ấn Quang Đại Sư vì chúng ta đã làm một cái gương tốt vô cùng cho chúng ta, ngài đem tất cả cúng dường có được đó làm được một sở Hoằng Hóa Xã tại Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu, thiết lập một sở Hoằng Hóa Xã. Sở Hoằng Hóa Xã này trên thực tế là nơi lưu thông kinh Phật, chúng ta thường thường gọi là sở lưu thông kinh Phật. Ngài lấy cái tên là Hoằng Hóa Xã, chuyên môn ấn tống kinh điển lưu thông. Hoằng Hóa Xã này là phần cúng dường của nhóm tín đồ đối với vị lão pháp sư. Ngài đem toàn bộ để làm công việc này. Chúng tôi tại Thượng Hải, Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội Pháp Ngữ, trong quyển sách nhỏ đó thấy được. Lúc bấy giờ miền Bắc có tai nạn, lão pháp sư đặc biệt từ trong ngân khoản in kinh này lấy ra 3.000 đồng. Lúc đó 3.000 đồng bạc rất lớn, lúc đó là dùng đồng tiền bạc, lấy ra 3.000 đồng bạc để chẩn tay. Cho nên chúng ta từ trong tin tức của ngài biết rõ, ngài là toàn bộ đều đem ấn tống kinh Phật bố thí, gặp tai nạn lớn ngài cũng từ trong ngân khoản in kinh lấy ra. Cho nên ngài trọng pháp đấy, đối với pháp bố thí đặc biệt coi trọng. Vậy điều này chúng ta cần phải biết. Vì trọng pháp cố bất tích thân mạng, hà huống vương vị thành ấp tụ lạc, cung điện viên lâm, nhất thiết sở hữu, cặp dư chủng chủng, nan hành khổ hạnh, họ đều có thể làm được, thân mạng đều xả được, huống chi là ngôi vua. Đây là nói người làm quốc vương, họ có thể đem ngôi vua hy sinh, xả bỏ hết. Họ đi làm việc hoằng pháp lợi sanh, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xả bỏ ngôi vua. Thời kỳ ban sơ, ngài An Thế Cao hoằng pháp tại Trung Quốc vào thời Hán Triều, An Thế Cao là hoàng tử nước An Tức, An Tức tức là Iran ngày nay. Cha ngài là quốc vương. Sau khi cha qua đời, ngài kế thừa ngôi vua. Ngài làm được nửa năm, ngài phát tâm muốn xuất gia hoằng pháp, đem ngôi vua nhường lại cho người chú của ngài. Sau khi xuất gia đạo nghiệp thành tựu rồi, cùng người Trung Quốc có nhân duyên, cho nên đến Trung Quốc để hoằng pháp. Ngài viên tịch tại Trung Quốc, không trở về nữa. Đến Trung Quốc thì không trở về nữa. Đối với Phật pháp của Trung Quốc thời kỳ ban sơ có sự cống hiến vô cùng lớn lao. Trung Quốc chúng ta dịch kinh, trong lịch sử dịch kinh có ba vị đại sư. Vị thứ nhất là An Thế Cao, vị thứ nhì là Cô Ma La Thập đại sư, vị thứ ba là Huyền Trang đại sư. Đây là trong lịch sử dịch kinh Trung Quốc, An Thế Cao là người thứ nhất. Ngài là xả bỏ ngôi vua, cho nên phần dưới nói thành ấp tụ lạc cùng điện viên lâm nhất thiết sở hữu, ngài cả thảy đều xả bỏ hết, xuất gia tu đạo, đem Phật pháp truyền đến Trung Quốc. Thiện nam tử chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Phía trước đã nói về pháp bố thí, còn cái này chúng ta xem đến thập đại nguyện. Đây là để tam đại nguyện quản tu cúng dường. Còn xương tán Như Lai, một điều này chúng tôi xin sơ lược qua, chúng tôi từ trên trọng điểm mà giới thiệu. Trong tất cả cúng dường, bằng tâm chân thành cung kính bố thí, tức là cúng dường. Bố thí và cúng dường là một sự việc. Cái tâm bố thí kia chẳng phải rất cung kính, thí xả chẳng phải rất cung kính, cái tâm tối cung kính, đó gọi là cúng dường. Trong tất cả cúng dường, pháp cúng dường là tối. Có thể thấy được tài cúng dường không bằng pháp cúng dường. Vậy chúng ta ngày nay tu hành, thật tại mà nói, tài cúng dường và pháp cúng dường đồng thời đều đầy đủ cả. Tỉ như nói chúng ta in kinh bố thí, in kinh phải cần tiền, đó là tài cúng dường. Còn kinh điển bên trong là pháp, gọi là pháp cúng dường. Tài và pháp đều viên mãn cả. Cho đến hiện nay chúng ta làm bằng cassette, bằng video để bố thí cúng dường cũng là tài pháp đều đầy đủ. Chúng ta mua những tài liệu này là phải cần tiền, đây là tài cúng dường. Nội dung bên trong là Phật pháp, cho nên tài và pháp thấy đều đầy đủ cả. Đây là vô cùng hiếm hoi khó được. Với còn thuyết pháp cúng dường thì sao? Phổ Hiền Bồ Tát về chúng ta nói ra bảy thứ. Bảy thứ này đều là thuộc về pháp cúng dường. Chúng ta xem điều thứ bảy. Đệ nhất, như thuyết tu hành cúng dường. Chữ thuyết là Phật thuyết. Phật trong kinh nói như thế nào thì chúng ta làm thế đó. Đây thì gọi là như thuyết tu hành. Mục đích tu hành của chúng ta ở ngày nay là phải cầu sanh tịnh độ. Mục đích của việc cầu sanh tịnh độ là bất thối thành Phật. Có thể thấy được chúng ta ngày nay học Phật mục đích là thành Phật. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là một thủ đoạn trọng yếu của sự thành Phật. Vì thế cho nên kinh điển mà chúng ta tuân theo đích thật là Ngũ Kinh Nhất Luận. Ngũ kinh này là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, tức là phần tài liệu giáo học hôm nay của chúng ta đây. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, đây là ngũ kinh. Còn Nhất Luận tức là Vãng Sanh Luận, Vãng Sanh Luận của Thiên Thân Bồ Tát gọi là ngũ kinh Nhất Luận. Bên trong chỗ nói đó chúng ta đều có thể hiểu rõ, đều có thể làm theo. Đây tức là như thuyết tu hành cúng dường. Trong những kinh luận khác, chỗ nói đó chúng ta có thể tham khảo, cũng có thể chẳng cần tham khảo, chuyên y theo ngũ kinh Nhất Luận thật tại mà nói thì là đầy đủ rồi. Không cần phải đi học thêm nhiều kinh điển nữa, đem thời gian của chúng ta lãng phí mất, tinh lực phân tán mất, không bằng một môn thâm nhập. Một môn thâm nhập thành công vô cùng nhanh chóng. Năm ngoái tôi đến Tăng Gia Ba giảng kinh, các đồng tu Tăng Gia Ba cho tôi hay là gần nơi họ ở không xa có một bà cụ lớn tuổi, nghe được pháp môn niệm Phật này vô cùng mừng rỡ. Bà ở nhà suốt ngày đều niệm A Di Đà Phật, hình như là được 7 tháng, niệm được 7 tháng bà biết trước giờ chết, không sanh bệnh mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Cho nên Tăng Gia Ba và Mã Lai Á hiện nay những người niệm Phật rất đông, nhận thấy rất nhiều người thời gian niệm Phật không quá lâu, tướng lành rút ra đi vô cùng tốt đẹp, họ không sanh bệnh, biết được ngày nào ra đi. Lần này đến nơi đây, nghe nói gần đây bên này chúng ta cũng có tình hình này, niệm Phật nửa năm còn có người đứng mà vãng sanh, có thể thấy rằng điều này không phải giả. Đây là sự thành tựu chân thật đấy. Thế gian này tất cả đều là hư huyễn, đều không phải thật. Ngay cái thân thể này cũng đều là giả cả, chẳng có một thứ nào mang theo được, hà tất phải đi tạo nghiệp. Nghe theo lời Phật thì chẳng sai đấy mà. Như thuyết tu hành, như thuyết tu hành tức là y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành là chân cúng dường vậy. Để nghĩ là lợi ích chúng sanh cúng dường. Bồ Tát niệm niệm độ chúng sanh, niệm niệm không quên chúng sanh, niệm niệm đều phải giúp đỡ chúng sanh, khiến cho chúng sanh có được lợi ích tốt nhất. Trong kinh thường nói phong nhiêu, phong là phong phú, nhiêu cũng là phong phú, lợi ích phong phú nhất, tốt nhất. Chư vị thử nghĩ, lợi ích tốt nhất là gì? Là giúp đỡ họ niệm Phật, giúp họ biết trước giờ chết, giúp họ không sanh bệnh, cũng đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Đây mới là lợi ích lớn nhất, không có cái gì lớn hơn lợi ích này. Tại sao vậy? Tất cả sự hưởng thụ về vật chất tinh thần sau khi chết rồi đều phải vào lục đạo luân hồi. Dù anh có cho họ lợi ích lớn hơn đi nữa cũng chẳng qua hưởng thụ vài mươi năm mà thôi. Vài mươi năm sau trường kiếp luân chuyển. Vậy sao gọi là lợi ích chứ? Cho nên lợi ích là giúp cho họ thoát ly khổ hải, siêu việt luân hồi, thành Phật làm tổ. Đây là lợi ích vô thượng, lợi ích tối thù thắng. Chúng ta phải luôn luôn có cái tâm này, luôn luôn giữ cái tâm này để giúp đỡ chúng sanh, để tâm là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Nhiếp thọ chúng sanh, dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là phải có trí tuệ, phải có thiện xảo. Chữ thiện xảo này tức là người hiện nay gọi là phương pháp. Chúng ta có trí tuệ, có phương pháp dẫn dụ tất cả chúng sanh. Họ vốn không tin Phật pháp, chúng ta có thể khiến họ tin sâu chẳng nghe. Vốn họ không muốn tiếp xúc Phật pháp, chúng ta nghĩ ra phương pháp khiến họ tiếp xúc đến Phật pháp, khiến họ lý giải Phật pháp, tín ngưỡng Phật pháp, tu học Phật pháp, vãng sanh bất thối thành Phật. Đây gọi là nhiếp thọ chúng sanh. Chữ nhiếp thọ này dùng cách nói đơn giản mà nói, tức là giới thiệu cho họ, giới thiệu họ đến học Phật. Đây là ý nghĩa của chữ nhiếp thọ. Đây là cúng dường. Nếu chẳng có thiện tri thức giới thiệu thì pháp môn thù thắng như vậy họ làm sao biết được. Họ tương lai tu học thành tựu rồi, đối với người giới thiệu Phật pháp cho họ, niệm niệm không quên đại ơn đại đức. Nếu không phải họ, chúng ta làm sao biết được Phật pháp, làm sao biết tu học Phật pháp. Cho nên nhiếp thọ tức là dẫn đạo, khuyến đạo, giới thiệu. Đây là cúng dường. Đệ tứ là đại chúng sanh khổ cúng dường. Tất cả nhân quả đều là tự làm tự chịu. Cái khổ của chúng ta, chư Phật Bồ Tát không thể chịu thay cho chúng ta, thì chúng ta làm sao chịu thay cho họ được. Tuy không thể chịu thay, nhưng cái tâm nguyện thay chúng sanh thọ khổ không thể không có. Đây gọi là đại từ bi tâm. Trên sự thì sao? Trên sự thì thay chẳng được, ai có nhân quả nấy. Cho nên thiện nhân thì thiện quả, ác nhân thì ác báo. Ai cũng không thay cho ai được cả. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Nhưng vẫn còn có một loại cũng như thay chúng sanh thọ khổ, đó tức là trong việc bố thí khi nãy chúng tôi nói đến đó. Mỗi tháng chúng ta có được 1.000.000 đồng thu nhập, tôi có thể sống rất thoải mái, sống được rất tự tại. Còn bây giờ tôi đem cuộc sống vật chất hạ thấp xuống một tí, tôi với 5.000 đồng trong một tháng cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Tôi đem 5.000 đồng kia để giúp đỡ tất cả chúng sanh, cuộc sống của tôi phải chịu khổ, đây cũng là thay chúng sanh thọ khổ. Cuộc sống sẽ ra sao? Lẽ ra tôi phải hưởng thụ, mà hiện nay tôi không hưởng thụ. Tôi đem cuộc sống vật chất của chính mình giảm thấp xuống, chịu khổ nhiều một tí, chúng sanh sẽ được lợi ích nhiều một tí. Đây cũng gọi là thay chúng sanh khổ. Đệ ngũ là cần tu thiện căn cúng dường. Thiện căn gọi là căn, giống như cây, cây có rễ nó mới có thể nảy chồi, nó mới có thể lớn lên, mới có thể nở hoa cái trái. Tất cả những thiện pháp cũng có căn, chỗ có tất cả thiện pháp từ cái rễ ấy sanh ra, đây gọi là thiện căn. Phật dạy chúng ta thế gian tất cả thiện pháp, tức là trong lục đạo bao gồm trên trời, tất cả thiện pháp có 3 cái thiện căn. 3 thiện căn, 3 thiện căn này là vô tham, vô sân, vô si. Không tham, không sân, không ngu si. Đây gọi là ba thiện căn, chỗ có tất cả thiện pháp đều từ ba cái căn này sanh ra. Vậy nói một cách khác, ngược lại là tham sân si gọi là tam độc phiền não, chỗ có tất cả ác pháp là từ trong tham sân si mà sanh ra. Cho nên tham sân si là căn nguyên của tất cả ác, không tham, không sân, không si là căn nguyên của tất cả thiện pháp. Phật dạy chúng ta phải siêng tu tam thiện căn, đây là cúng dường. Còn thiện căn của Bồ Tát suốt thế gian thì sao? Chỉ có một điều gọi là tinh tấn. Thiện căn của Bồ Tát tức là tinh tấn không giải đãi. Chúng ta ngày nay đã học Phật rồi, vả lại học đó là Đại Thừa Phật Pháp, là Phật Pháp viên đốn. Bởi thế cho nên ngoài thế gian tam thiện căn ra, nhất định phải tu tinh tấn. Thiện căn của Bồ Tát chúng ta cũng phải hết lòng để tu học. Tinh tấn khiến cho chúng ta thành tựu nhanh chóng. Tinh tấn niệm Phật thì nhất định được sanh. Đây là thật sự cúng dường chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai trong từng niệm đều đang mong mỏi anh, đang đợi chờ anh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới viên thành Phật đạo. Chúng ta không tinh tấn thì không thể vãng sanh, tinh tấn không giải đãi thì quyết định vãng sanh, mãn cái nguyện của chư Phật. Cho nên đây là sự cúng dường chân chánh, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường. Chứ nghiệp này là sự nghiệp. Sự nghiệp của bà Bồ Tát là gì? Là rộng độ chúng sanh, tuyên truyền Phật Pháp. Đó là sự nghiệp của Bồ Tát đấy. Đạo tràng là cơ cấu làm việc của sự nghiệp của Bồ Tát. Là vì tất cả chúng sanh giới thiệu Phật Pháp là một nơi làm việc để đẩy mạnh rộng rãi Phật Pháp, truyền bá Phật Pháp. Đây là thuộc về sự nghiệp của Bồ Tát. Chúng ta hiểu rõ điểm này, Bồ Tát là lấy hoằng pháp lợi sanh làm sự nghiệp, là lấy hoằng pháp lợi sanh làm trách nhiệm và chí nguyện. Đây là bất xả Bồ Tát nghiệp. Sau cùng là bất ly Bồ Tát tâm cúng dường. Điều này trong bảy điều, hai điều đầu và cuối là quan trọng nhất. Một điều sau cùng này là kết luận. Ở trong chỗ có tất cả hạnh rộng tu cúng dường, phải niệm niệm giác mà không mê. Điều này rất quan trọng. Bồ đề tâm này, bồ đề là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc nghĩa là giác ngộ. Bồ đề tâm tức là tâm giác ngộ không mê. Chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh không bị chúng sanh làm mê hoặc. Chúng ta tu tất cả pháp bố thí chẳng bị pháp làm mê hoặc, tu tất cả tài bố thí không bị tài làm mê hoặc. Cho nên cái giác tâm này vô cùng quan trọng. Nếu như chẳng có bồ đề tâm làm tất cả thiện hạnh, Phật trong kinh tức là trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đó đều là ma sự đấy thôi. Đó không phải Bồ Tát hạnh, đó là ma, yêu ma quỷ quái, ma nghiệp, sự hành trì của ma. Tại sao vậy? Vì mê rồi, mê mà chẳng giác. Các thứ thiện hành anh tu đó, kiếp sau đến tam thiện đạo để hưởng phước, vừa mới hưởng phước thường thường là mê hoặc, hưởng phước rất ít, tu phước trở lại. Chúng ta kiếp này, những người được đại phước báo đời trước, như trong kinh nói, xả thân mạng của chính mình để bố thí tu hành thế đó, kiếp này được đại phước báo, phước báo vừa mới hiện tiền thì quên hết, chẳng biết phước báo của mình là từ đâu đến. Họ cho là gì? Là mạng tôi tốt, chữ bát của tôi tốt, vận khí tôi tốt, không biết căn nguyên của nó từ đâu đến. Cho nên đời này thì rất khó xả, khó tu đấy. Cho dù có người khuyến tấn dắt dẫn, tu được một tí phước, trong việc tu được một tí phước này đều kèm theo điều kiện. Anh phát đại tài rồi, ồ, là Phật Bồ Tát quý thần phò hộ cho anh đó, anh nhất định phải cúng dường. Anh không quà cáp, không cúng dường, tương lai tiền của anh sẽ không còn nữa. Anh sợ hoảng lên lập đập đi tặng một tí cúng dường, tôi phát được 1 triệu, tôi sẽ cúng dường 1 vạn cho ngài, cùng Phật cho Bồ Tát ra điều kiện. Đây là hối lộ. Anh thử nghĩ xem, cái tâm như thế đó đến Phật môn, đến quỷ thần nơi đó để tu phước, loại tâm thái này anh có thể được phước hay sao? Sau khi phước báo hưởng hết thì đọa lạc ngay. Điều này trong Phật pháp gọi là tam thế oán. Đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc. Trong lúc hưởng phước phải tạo bao nhiêu tội nghiệp không có cách gì tính đếm được. Chúng ta không nói việc khác, chỉ việc ăn thịt chúng sanh, đây là hưởng phước đấy, tạo nghiệp đấy. Trung Quốc đại lục, cho nên Trung Quốc đại lục tiền đồ sáng sủa đấy, không thể nào hạn lượng được. Nguyên nhân ở đâu? Trung Quốc đại lục bao nhiêu năm nay bần cùng lạc hậu, 12 ức người có thịt ăn, e chỉ có nhiều nhất cũng chưa đến 1 ức người, còn 11 ức người đều ăn cải xanh, đều chẳng ăn thịt. Phước báo này lớn biết chừng nào, bất khả tư nghị. Phước báo này thật là vô cùng. Trước kia khi thầy Lý còn sống, tôi bèn đem cách nhìn này của tôi nói với thầy Lý. Thầy Lý vỗ bàn nói, ông nói rất đúng, có đạo lý, có đạo lý. Ông ta tu phước, Đài Loan chúng ta ngày nay giàu có như thế này, phước báo này là từ đâu đến? Trong 50 năm thống trị bởi người Nhật Bản, người Đài Loan chúng ta ăn được một miếng thịt rất là khó khăn, đồ ngon thì bị người Nhật ăn hết. Chúng ta ăn dưa, ăn khoai, ăn cải xanh, thiện căn 50 năm như thế đó, ngày nay phát ra rồi. Phải biết được nhân quả đấy. Cho nên quý vị coi họ trồng đó là cái nhân gì, tương lai sẽ có quả báo gì. Nhật Bản, có số đồng tu nói với tôi, hiện nay kinh tế của Nhật Bản đã suy thoái rồi, đã từng bước hạ thấp xuống. Đây là đúng, họ phát đã đủ rồi. Lúc phát, họ không chịu tu phước, tạo tác tội nghiệp. Khi phước báo hưởng hết rồi, tội báo hiện tiền, cộng nghiệp của nó là cả quốc gia, vận nước nhất định sa sút đi xuống. Đây là đạo lý nhất định, Phật Bồ Tát, thần tiên đều không thể nào cứu vãn được. Cái nghiệp chính mình tạo, chính mình phải thọ báo. Đây là đạo lý nhất định. Chúng ta phải biết nhất nhân nhất quả đấy, quả báo, nghiệp nhân quả báo. Biết được nhiên hậu mới biết được mình phải làm cách nào. Phổ Hiền Bồ Tát đối với sự việc này giảng được thật tại là vô cùng thấu triệt. Phần chú giải, phần phú nhất của Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm là biệt hạnh sớ sao. Sớ là do Thanh Lương Đại Sư làm, sớ là chú giải kinh, sao là chú giải sớ, chú giải của chú giải là do Tông Mật Đại Sư làm. Đây đều là Tổ sư Tông Hoa Nghiêm. Thanh Lương là tổ thứ tư Tông Hoa Nghiêm, Tông Mật là tổ thứ năm, là học trò của Thanh Lương. Đây là thầy trò hai đời làm chú giải của Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Giải được quả là tường tận. Phần chú giải này của Hoa Nghiêm về sau không còn một người nào chú giải có thể hơn ngài. Nhưng phần chú giải này nội dung khi nãy vừa nói rất phong phú, nếu giảng một biến phải thời gian rất dài. Tôi ở Đài Bắc, tại hội gây quỹ Phật Đà Giáo Dục, một tuần giảng hai lần, có lẽ đã giảng 7-8 năm rồi, mới giảng được một nửa, vẫn còn một nửa phía sau. May là tôi cũng không hạn chế thời gian, chậm chậm mà giảng, nhưng hy vọng đem cái này có thể hoàn thành, đem bộ chú giải này lưu lại cho những đồng tu sau này. Đó là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm tường tận nhất. Hôm nay chúng ta đây là phần giới thiệu đơn giản nhất. Vì đây là nói, cho nên nói bất ly Bồ Đề Tâm vô cùng quan trọng. Bồ Đề Tâm, thật tại mà nói, tức là giác chánh tịnh. Quá khứ vô thể kiếp trung do tham sân si, pháp thân khẩu ý, các chư ác nghiệp. Điều thứ 8 này là nói về sám trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng tập khí của chúng ta sâu vô cùng, nặng vô cùng, không hết lòng sám hối. Lúc tu hành, chúng ta nói Bồ Đề Đạo, tức là trên con đường tu hành này nhất định là nảy sinh chướng ngại nghiêm trọng. Đây là nghiệp chướng đấy, làm chướng ngại chúng ta, chướng ngại chúng ta tu hành, chướng ngại chúng ta được nhất tâm. Danh xưng trong kinh điển là niệm Phật tam muội. Chúng ta niệm Phật, tại sao không được niệm Phật tam muội? Đây là có chướng ngại. Chướng ngại nhất tâm bất loạn, chướng ngại khai ngộ, thậm chí tương lai lúc lâm chung chướng ngại vãng sanh. Sự việc này thì là phiền phức. Vì thế cho nên tiêu trừ chướng ngại trong sự tu học hiện tiền của chúng ta là một khoa mục tối quan trọng. Vậy thì khi nói ra câu nói này, nghiệp chướng tập khí của chúng ta chẳng phải kiếp này, là trong kiếp quá khứ vô thể. Nghiệp chướng là từ đâu đến? Đều là từ tham sân si. Trong tâm có tham sân si, tham sân si vừa phát khởi thì là thân khẩu ý. Thân khẩu của chúng ta đều tạo tác ý, tức là ác niệm, tạo tác ác nghiệp. Nhất thiết chư Phật Bồ Tát chúng tiền thành tâm sám hối, hậu bất phục tạo, hằng trụ tịnh giới. Đây là dạy cho chúng ta phương pháp sám hối. Chư Phật Bồ Tát chúng tiền, A Di Đà Phật, một vị Phật này tức là chư Phật. A Di Đà Phật tức là đức hiệu chung của chư Phật, cho nên xưng là A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật đều xưng tán đến, một vị cũng không sót. Quý vị chớ đi lại ngàn Phật, lại vạn Phật, đem tâm mình đều lại loạn cả hết. Ở đó vọng tưởng phân biệt chấp trước chả dùng được. Một là tất cả, tất cả là một. chúng ta ở trước mặt Phật sám hối, tức là trước mặt A Di Đà Phật, trước mặt Bồ Tát Quán Âm Thế Chí, hai vị đại Bồ Tát này, tức là tất cả Bồ Tát, hai vị này làm đại biểu là đủ rồi. Ở trước mặt Tây Phương Tam Thánh thành tâm sám hối, dùng tâm chân thành để sám hối. Sám hối cách nào đây? Phía dưới hai câu này, tức là chân chánh sám hối.